toàn thể hội trường an toàn.
Kính thưa quý hòa thượng, kính thưa quý thượng tọa, chư đại đức tăng ni và tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây trước là kính thăm quý hòa thượng, sau đó chúng tôi có một ít thời thuyết pháp. Như đêm rồi chúng tôi đã thuyết pháp ở tại trụ sở giáo hội, và đêm nay chúng tôi thuyết pháp tại chùa này. Thì trước khi thuyết pháp, chúng tôi cũng nói lý do cho tất cả quý vị thông cảm. Thực ra thì tôi cũng không có đủ điều kiện mà đi nơi này nơi kia xa hay gần, nhưng gần đây ở dưới Đắk Lắk, chùa Vạn Đức có một thầy trụ trì vốn là đệ tử của tôi, được chánh quyền tỉnh Đắk Lắk và giáo hội bổ nhiệm trụ trì và mời chúng tôi lên dự, nhân lên dự cái lễ đó, rồi đồng thời pháp quyến ở đây mời chúng tôi lên để thuyết thời pháp, cầu nguyện cho cụ bà Nguyễn Thị Bá, pháp danh Nhật Nhân, để được cái phước lành sớm về cõi Phật. Tôi tùy hỷ hứa khả, vì vậy mà hôm nay tôi có mặt và thuyết pháp ở đây. Như vậy thì cái buổi thuyết pháp này chúng tôi vì nể tình của pháp quyến và vì thương tất cả quý Phật tử ở xa không có cơ hội được gặp chúng tôi, cho nên chúng tôi sẵn sàng thuyết một thời pháp. Nhưng mà biết rằng cái pháp của Phật như hôm qua tôi đã nói rất là khó nghe, vì vậy mà tất cả thính giả quý vị ráng nghe cho thật kỹ để thấm sâu lời Phật dạy và ứng dụng được lời Phật dạy vào cuộc sống của mình, thì như vậy mới thấy cái giá trị cao siêu quý báu của Phật pháp. Hôm nay tôi sẽ thuyết pháp với cái đề tài là Phật pháp ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác. Phật pháp ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác. Đó là cái đề tài tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Tại sao chúng tôi nói đề tài này? Bởi vì đọc trong kinh Pháp Bảo Đàn, trong cái bài Vô Tướng Tụng, Lục Tổ ngài có nói nguyên văn chữ Hán là: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp tợ tầm thố giác. Ngài nói rằng Phật pháp ở ngay nơi thế gian này, ngoài thế gian ra thì không có cái gì để giác ngộ hết. Nếu ngoài thế gian mà tìm sự giác ngộ giống như là người tìm lông rùa sừng thỏ vậy, không là cái lời nói rỗng, nói suông chứ không có lẽ thực. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ từ Phật đến Tổ thấy được tất cả lẽ thật ngay trong thế gian này, cho nên các ngài mới tuyên bố, mới chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta hiểu, thấm nhuần được, đem ứng dụng cho cuộc sống. Như vậy là chúng ta tu, mà cái tu đó chính là một việc thiết thực cần yếu cho cuộc đời của chúng ta, chứ không phải những chuyện gì bâng quơ bên ngoài. Do đó cho nên chư Phật, chư Tổ đều nói Phật pháp tại thế gian Còn nếu vẫn xa hơn nữa thì tôi nói và tôi nhớ để nhắc cho quý vị nghe. Lúc tôi còn nhỏ học lớp sơ đẳng thì tôi phải thuộc lòng kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Thì cái điều thứ nhất chúng tôi còn nhớ, trong đó dạy nguyên văn chữ Hán: thế gian vô thường, quốc độ nguy túy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó. Thì như vậy trong kinh Phật cũng nói thẳng cái việc ở trong thế gian này, và chỉ cho chúng ta biết cái cõi nước chúng ta đang ở và thân của chúng ta đang sống nó như thế nào, nhìn cho rõ, biết cho kỹ, thì đó là chúng ta được giác ngộ, cái giác ngộ thứ nhất. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng đã chỉ cho chúng ta thấy rõ Phật Pháp ngay thế gian này, đừng tìm kiếm ở nơi nào, đừng mong mỏi chờ đợi ở đâu, mà chính ngay thế gian chúng ta phải nhận thấy để mà giác ngộ. Thì trong kinh Phật cũng dạy, ngay trong thế gian này mà chúng ta thấy được cái lý vô thường, rồi ngay trong cái thế gian này chúng ta biết cái thân tứ đại này là khổ, là không, và thân năm ấm này là vô ngã, đó là chúng ta giác ngộ. Thì thế gian và cái thân tứ đại, thân năm ấm là cái chuyện ngay hiện tại, ngay trong cuộc đời này, chứ không phải chuyện ở đâu xa vời. Nhưng mà tôi biết những từ chuyên môn tôi dùng đó, e quý Phật tử mới nghe không hiểu, thì tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị thấy cái giá trị của Phật, của Tổ nói hết sức là rõ ràng. Bởi vì lâu nay chúng ta tu, chúng ta có quan niệm hơi hão huyền một chút, là cứ nghĩ rằng mình tu rồi cúng Phật, cầu Phật, lại Phật, rồi lúc đó Phật đâu ở trên mây xanh gì đó sẽ ban phước cho mình. Như vậy là tu ra có giác ngộ không? Không giác ngộ chút nào hết, mà chỉ là nặng lòng tín ngưỡng, tin một bậc về trên sẵn sàng ban phước xuống quả cho mình, thì cái điều đó đã trái hẳn với Phật dạy. Tại sao? Vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Như vậy thì Ngài không ban phước xuống quả cho ta, cho chúng ta, thì chúng ta cầu làm sao được? Bởi vậy cho nên lời Phật dạy là chỉ thẳng lẽ thực, chỉ thẳng chân lý trong cuộc đời này, trong thế gian này, cho chúng ta biết, mà biết được lẽ thật, biết được chân lý, đang ứng dụng cho cuộc sống, thì chúng ta lợi ích vô cùng, chúng ta sẽ thoát khỏi bao nhiêu điều khổ đau. Do đó cho nên người tu Phật phải lấy cái giác ngộ làm căn bản. Người giác ngộ cái gì? Giác ngộ thế gian là vô thường, hay giác ngộ Phật Pháp là tại thế gian, chứ không có ở đâu xa. Như vậy thì Phật Pháp tại thế gian chúng ta phải nhìn, phải hiểu và phải thấu đáo, thì chúng ta mới biết cái quý, cái cao cả của Phật Pháp. Chứ còn muốn tìm cái giác ngộ ở đâu đâu thì cái đó là cái giác ngộ không có lẽ thật, là giác ngộ rỗng. Rồi Phật cũng dạy, ngay nơi thế gian này chúng ta thấy nó là vô thường, đó là chúng ta đã giác ngộ. Như vậy thì quý vị, tôi sẽ đi thứ tự: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, giảng cho quý vị thấy rõ. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất mà tất cả người tu Phật ai ai cũng phải hiểu và ai ai cũng phải thấm nhuần.